This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Tính là mời quý vị cùng theo dõi tiếp với cái phần được mang tên là Búi Tó Cụ Kiệu và Vành Khăn Vấn Ngày Xưa của Các Cụ ở Huế, phần cuối. Xin được mời quý vị. Kính thưa quý vị, cái bài viết này là của tác giả là Bùi Minh Đức. Hoàng Tính sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất lệ quê thói. Xin được tiếp theo như sau. Cái chiếc khăn vấn của đàn bà Huế hồi xưa khi vấn phải cần rất là nhiều công như vậy, cho nên thường phải nhờ những cái người quen vấn khăn này vấn cho mới thật là đẹp, mới tăng thêm cái phần gọi là trang trọng và mới khỏi phải bị xúc. Ở Huế thì ai cũng biết đến bà Chúa Nhất. Bà Chúa Nhất là một mạnh thường quân của cái ngành hát bội Huế, thế nhưng lại là người rất có tài vấn cái khăn vành cho các bà ở trong nội hồi xưa. Sau khi vấn cái chiếc khăn vành xong thì khuôn mặt của cái người mang khăn trở nên sang trọng hơn và phong cách trông cũng trang nghiêm hơn trước rất là nhiều. Bởi vì quá công phu và phải mất rất là nhiều thì giờ mỗi khi mà vấn khăn, cho nên sau khi đã được vấn khăn thì các bà trong nội chỉ ngồi mà ngủ chứ không có dám nằm, bởi vì sợ hư cái chiếc khăn vấn và cũng sợ khăn nó xúc hay hoặc là nó lệch lạc ở trên đầu, không có nghiêm chỉnh trong cái buổi lễ trang trọng vào tối nay hay hoặc là vào ngày mai. Và kính thưa quý vị, vào những năm 1920 có một người tên là Hai Chính vì thấy có nhiều cái bất tiện của cái khăn vấn này cho nên đã bày ra một cái chiếc khăn đóng hay còn gọi là khăn xếp mà người Pháp gọi là Turban Chapeau. Cái chiếc khăn đóng này nó cao độ khoảng 10cm, rất là tiện lợi, không cần vấn đi, vấn lại, mỗi lần mang vào như hồi xưa. Và chỉ cần chụp cái khăn đội lên đầu là được rồi, bởi vì đã được quấn và vấn kỹ cũng như là đã được ghim chặt, dán chặt, cho nên cái chiếc khăn đóng này nó vừa gọn mà nó lại vừa đẹp, mà nó lại còn có một cái thứ khăn đóng có nhiều những cái bọc nhỏ ở phía sau để mà nhét búi tó vào trong đó nữa. Ngoài ra vì dùng những cái vật liệu nhẹ cho nên khăn đóng không còn là một cái chiếc khăn bịt chặt cái đầu làm nghẽn máu lưu thông ở trên đầu như với cái khăn vấn ngày xưa nữa. Và nhiều người ngày xưa vì muốn quấn cái khăn cho nó chặt để khỏi xúc ra, cho nên đã có không ít người đôi lúc cũng đã bị chóng mặt, nhất là mỗi khi mà ngồi xuống đứng lên sau khi đã vấn khăn, thưa quý vị. Và cũng vì có cái trường hợp đội khăn đóng không chặt này mà trong dân gian Huế ở ngày xưa có một cái câu thành ngữ như sau: nhà cao quá ngọ bắt sụp khăn, tức là nhà cao quá ngó mà bắt phải xúc khăn luôn. Ví dụ như là thằng con tôi nhờ trời xây được một cái nhà mà ngó mà bắt xúc khăn luôn. Sở dĩ có như vậy là vì cái nhà lầu xây quá là cao đi, cho nên khi mà ngẩng mặt lên nhìn tận ở trên nóc thì phải ngoảnh cổ ra đằng sau, cho nên cái khăn đóng nó tụt ra và rơi xuống. Vì vậy mà người ta hay nói cái câu là nhà cao quá mà ngó mà bắt xúc khăn, hay hoặc là nhà cao quá ngó bắt tuột khăn. Cái ngụ ý là khen nhà người ta có nhà lầu rất là cao. Ngày nay thì khăn đóng này được làm toàn bằng cái vải màu đen cho nó hợp với lại cái màu đen của cái chiếc áo dài lễ lược. Áo dài khăn đóng màu đen đã trở nên một bộ quốc phục của cái ngày nay, thưa quý vị. Có cụ ngày xưa khi mà đi ăn kỵ ở cái làng bên trở về nhà cái lúc đêm khuya, chân nam đá cái chân bắc, bước thì thấp, bước thì cao, chến choáng hơi men vì đã uống rượu quá nhiều tại bàn tiệc. Đang đi thì thấy một cái đống đen lù lù nằm ngay trên đường. tưởng là cái khăn đóng mình nó xúc ra, của mình xúc ra, cho nên đã cúi xuống lấy lên và đội lại trên đầu. Về nhà ngày mai lại mới biết đó là một cái đống phân trâu đã khô, thưa quý vị. Khi chưa cần đội khăn đóng vào thì các cụ thường móc khăn vào cái cánh tay để đi đường cho nó tiện. Ngoài ra, khi mà đi ăn kỵ ở nhà ai thì các cụ thường có một cái lợi là khăn đóng vắt tay cho nó nhẹ cái đầu, đôi guốc gỗ cột dây mang trên vai cho nó đỡ mòn đi, mặc áo dài đen, quần trắng, lưng vận để mà đựng đồ vào lưng, quần ống cao, ống thấp, tay thì cầm dù đen trương rộng để mà che nắng ở trên đầu. Đến gần nơi có nhà kỵ thì các cụ mới dừng lại bên hói để mà tìm chỗ trao chân cho nó sạch, xỏ cái đôi guốc vào rồi mới bước đi tiếp tới cái nhà của người ta. Và đó là một cái hình ảnh của các cụ Huế ở thôn quê ngày xưa mỗi khi đi ra đường, thưa quý vị. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, và Hòa Tính đang gửi đến cho quý vị về cái khăn đóng và cái vành khăn vấn của các cụ ngày xưa ở Huế. Thì xin được tiếp theo, bên phía đàn bà Huế thì cái chiếc khăn vấn ngày xưa về sau cũng đã được thay thế bằng cái chiếc khăn vành nhiều màu. Thì cái chiếc khăn vành nhiều màu này nó cao khoảng 15 cm, cao hơn cái khăn đóng của người đàn ông. Khăn vành này ngày nay thường được dùng mỗi khi mà có đám cưới hay hoặc là gặp khi tế lễ, như là trong cái lúc mình lên đồng chẳng hạn. Tuy nhiên, bởi vì không có một cái căn bản hạn chế cái số vòng trên cái khăn vành ngày nay, cho nên người ta đã tự ý hòa pha chế tạo ra những cái chiếc mà họ gọi là cái chiếc khăn vành mệnh phụ, với nhiều lằn xếp chồng chất lên nhau khá là cao, đội ở trên đầu trông đã không kém, đã không nghiêm túc mà lại còn nhìn nó rất là kệt cỏm. Bên dưới của chiếc khăn vành này, họ chải tóc theo cái kiểu mới ngày nay, và họ để từng chùm tóc lọ xòa trước trán và cả trên mang tai nữa. Và cũng vì không còn có vua, không còn đế chế quân chủ, cho nên có người đã không ngại ngùng gì mà không đổi cái khăn vành màu vàng hoàng gia của vua chúa hồi xưa. Một cái màu vàng mà một thời chỉ để dành cho vua chúa mà thôi. Ai mà vi phạm thì sẽ bị xem như là có ý đồ thoáng nghịch, và thường là bị tru di tam tộc của ngày xa xưa, bị quan quân lôi ra chém toàn thể các người ở trong ba họ, đó là họ cha, họ mẹ và họ vợ hay hoặc là họ chồng. Và sau khi mà đã cắt bỏ cái búi tóc và tóc cũng đã cắt cục thì người đàn ông Huế cũng vẫn còn lưu luyến với lại cái chiếc khăn vấn xưa cũ, thưa quý vị. Sau này thì họ cũng rất là chung thủy với lại cái chiếc khăn đóng của họ. Vì thế, tuy là búi tóc đã bị cắt đi, nhưng mà cái chiếc khăn đóng vẫn còn tồn tại mãi cho đến ngày nay. Trong các sách dạy ở các lớp tiểu học mãi cho đến năm 1945 thì người Pháp vẫn còn viết ở trong các bài tập đọc giảng dạy bằng tiếng Pháp những câu như là thầy giáo tôi không đội mũ nhưng ông ta đội khăn đóng màu đen, bạn khang của tôi đội khăn đóng trắng, Momètre Nepote Pader Chapo Aiputre Anturbanoi. Các bậc trí thức hồi trước vào cái thời đó như là Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Đỗ Mục, Nguyễn Văn Ngọc vẫn đều mặc cái bộ đồ ta với chiếc áo đen, chiếc quần trắng và chiếc khăn đóng đội trên đầu. Và ngày nay thì đàn ông Huế vẫn còn mang khăn đóng, áo dài đen để mà đi dự lễ hoặc là đi cúng quẩy. Bộ đồ đó được gọi là bộ đồ cúng, hay còn được gọi là bộ đồ cổ truyền, hay còn gọi là bộ quốc phục, thưa quý vị. Và đến đây thì cái phần Hòa Tính chia sẻ cho quý vị trong các kỳ vừa qua được mang tên là Búi Tóc Cụ Kiều và Vành Khăn Vấn Ngày Xưa của các cụ ở Huế, tác giả là Bùi Minh Đức, đến đây cũng đã được tạm dừng. Để Hòa Tính xin được mời quý vị cùng bước sang tiếp một cái lĩnh vực khác trong cái đất lề quê thói của Việt Nam của chúng ta, mà cái một kế này cũng rất là quen thuộc, đó là võ thuật Việt Nam. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, võ thuật Việt Nam là tên gọi khái quát về cái hệ thống võ thuật, các võ phái, các bài thảo võ sư khai sinh cũng như là phát triển trên cái đất nước Việt Nam, hoặc là do người Việt làm trưởng môn gầy dựng sáng tạo tại ngoại quốc từ xưa cho đến nay, có những cái đặc trưng riêng biệt trong cái sự đối sánh với các võ phái ở nước ngoài khác. Võ thuật Việt Nam có cái nội hàm khái niệm rộng hơn cái thuật ngữ võ cổ truyền Việt Nam thường được biết đến với cái tên gọi là võ ta, phân biệt với lại võ Tàu, vốn thường dùng để mà chỉ những cái võ phái đã phát triển trong cái khoảng từ giữa thế kỷ thứ 20 trở về trước ở trên cái lãnh thổ Việt Nam. Theo đó thì võ thuật Việt Nam có thể bao gồm cả những cái môn phái mới sinh thành trong cái thời điểm hiện tại và bao quát cả những cái võ phái đã phát triển trong suốt trường kỳ lịch sử của Việt Nam. Kể từ bình minh của lịch sử, dân tộc Việt đã luôn phải chinh phục thiên nhiên hoang dã để mở cõi và tranh đấu chống ngoại xâm, nhất là những đạo quân từ phương Bắc tràn xuống. Những vũ khí khí bằng đồng của tổ tiên ta được tìm thấy có niên đại từ thiên niên kỷ đầu tiên trước công nguyên như dao, găm, giáo, rìu, gươm, là những vũ khí đánh gần. Xin lỗi quý vị, là những cái vũ khí đánh gần. Và cái việc sử dụng chúng đòi hỏi phải có một cái sự can đảm, khéo léo, kỹ thuật rất là thành thạo. Chính những cái yếu tố đó lại rất cần thiết để mà phát triển các hình thức chiến đấu nhằm tạo một cái thuận lợi và nâng cao cái hiệu quả của cái vũ khí. Thế nhưng tuy nhiên, thưa quý vị, các sử gia đã không tìm thấy bất cứ những cái bằng chứng nào minh chứng cho một sự tồn tại của những cái kỹ pháp võ thuật hiểu theo cái nghĩa hiện đại trong cái nền văn hóa buổi đầu của cái lịch sử dân tộc. Những sự kiện lịch sử trong suốt hai thiên niên kỷ tiếp theo đã thúc đẩy dần một cái sự hình thành không chỉ là binh pháp mà cả những cái kỹ thuật sử dụng binh khí. Đại phá quân Nam Hán trên Bạch Đằng Giang năm 1938, Phá Tống năm 981 và 1077, chống Nguyên Mông của các năm 1258, 1285 và 1288. Tiếp theo đó khởi nghĩa chống đô hộ của nhà Minh của những năm 1418 đến năm 1428, hay hoặc là chiến thắng nhà Thanh năm 1789. Trong suốt hai thời kỳ nhà Lý và nhà Trần từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 14, Phật giáo đã trở thành quốc giáo. Những phương thức nghiêm ngặt nhằm tự kiểm soát, hoàn thiện mình và rèn luyện những cái bí kíp về thần, khí, ý, lực đã giúp cho các nhà sư không chỉ am tường về tôn giáo mà còn rất là giỏi võ. Thời Lý, các nhà sư thường tổ chức lễ hội ở chùa chiền và đền miếu, nơi có những cái hoạt động mang đậm cái tinh thần thượng võ như đấu vật và tỷ thí võ nghệ tay không, hay hoặc là tỷ thí võ nghệ có binh khí. Từ thế kỷ thứ 15 cho đến thế kỷ thứ 19, võ Việt Nam tồn tại ở hai dạng: bình dân là tại các lễ hội và triều đình trong những cái chương trình chuyên rèn luyện và thi võ. Các hoạt động võ thuật bình dân đã được tổ chức rộng rãi trong dân chúng, thường là tại những cái lò võ và các lễ hội truyền thống, để giải trí, để gia tăng tinh thần thượng võ, để nâng cao kỷ luật cũng như là tự vệ. Nổi tiếng trong các lễ hội này của ngày xa xưa là các hình thức võ thuật đặc biệt, đó là vật liễu đôi ở Nam Định, những đô vật tài giỏi được dân gian phong là trạng vật. Nhiều người trong số họ sau này đã trở thành những lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa nông dân như Phùng Hưng, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Cừ, Lê Lợi, Nguyễn Xí, Tây Sơn Tam Kiệt, gồm có Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ và các đô đốc tài ba của họ, vân vân. Trong khoảng cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, nhiều cuộc khởi nghĩa chống Pháp đã nổ ra do những bậc công thần treo ấn từ quan để thể hiện một cái sự phản đối của mình với lại cái chính sách của triều Nguyễn. Suốt cái thời kỳ này, võ thuật phổ biến rất là rộng rãi, thậm chí khi mà cái phong trào chống Pháp suy yếu thì những cái lò võ vẫn âm thầm hoạt động và các võ sư vẫn bí mật truyền thụ cái võ thuật cho học trò mà đã tạo nên những cái chương trình luyện tập võ nghệ của quần chúng tồn tại song song với võ kinh của triều đình. Thế nhưng tuy nhiên đương đầu với những hỏa khí đó là súng hay hoặc là đại bác hiện đại từ Tây Phương, bạch khí gồm có gươm, giáo, mát đã tỏ ra một cái sự người ta gọi là một cái sự hạn chế. Trong quân sự thì võ thuật đột nhiên không còn đóng một cái vai trò quyết định trong những cái cuộc chiến nữa. Dưới thời thuộc Pháp, triều đình đã ngừng cái việc đào tạo võ nghệ và trong dân chúng thì các môn thể dục thể thao phương Tây đã dần dần ngự trị. Thế nhưng tuy nhiên cái vấn đề gọi là rèn luyện võ thuật nhằm phát dương quang đại tinh thần thượng võ, kỹ thuật tự vệ vẫn âm thầm nở rộ trong dân chúng, hình thành nên những trung tâm võ thuật với nhiều lò võ lừng danh ở Thăng Long, Hà Nội ngoài miền Bắc, ở Thanh Hóa, ở Nghệ An, ở Bình Định, ở miền Trung, hay hoặc là ở Sài Gòn và các tỉnh miền đồng bằng sông Cửu Long của phía Nam. Và cũng từ cuối thế kỷ thứ 19 cho đến hết thế kỷ thứ 20, nhiều trường phái võ thuật khác nhau đã đến từ các nước châu Á khác du nhập dần dần vào Việt Nam, như chúng ta thấy như là Judo, Aikido, Karate của Nhật Bản, Wushu, Thiếu Lâm Phái, Võ Đan Phái, Nga Mi Phái, Thái Cực Quyền của Trung Hoa, hay hoặc là Pencastilat của Malaysia, hay hoặc là Taekwondo của Triều Tiên, hay hoặc là Quyền Anh của châu Âu, vân vân. Người Việt đã tiếp nhận, đã chuyển hóa, đã kết hợp với lại các võ thuật bản địa làm phong phú thêm cái kỹ thuật tự vệ của cái võ học dân tộc, thưa quý vị. Và đó là một trong những cái phần mà Hoàng Tính mở đầu cho cái chương tiếp theo trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói, để nói lời cái võ thuật của Việt Nam. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình này, để hẹn gặp quý vị trong cái lần sau cũng sẽ gửi tiếp cho quý vị về cái võ thuật Việt Nam. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm từ ngày xa xưa như thế nào. Một lần nữa Hoàng Tính thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị.